Ngày 6 tháng 4. Trên truyền hình thông báo cuối tuần này sẽ có triển lãm mèo. Phát thanh viên nói chương trình dành cho những người yêu thú nuôi gia đình là hoành tráng nhất từ trước tới nay. Người ta sẽ mang đến triển lãm những đại diện của các giống mèo khác nhau. Trong số đó có cả những giống hiếm. Và một ban giám khảo quốc tế sẽ bình luận về các thú nuôi này. Tôi tha thiết mong có mặt tại sự kiện này. Thật hiếm khi có cơ hội được quay cuồng trong xã hội thượng lưu, tạo dựng những cuộc làm quen thú vị. Tôi thì bị khóa cửa ngồi nhà suốt, chẳng có đời sống quý tộc chút nào. Vania nói lên ý nghĩ của tôi. Mẹ, mình mang ba xích đến cuộc trình diễn đi. Nhưng bà chủ đã làm nguội nhiệt tình của cậu. Muốn dự, mèo phải có phả hệ. Tôi cục mất hứng. Đấy, hình thức thuần túy có thể phá hỏng sự nghiệp. Nhưng Aliona đã nói, không nhất thiết, ở đó bất kỳ con mèo nào cũng được cho vào. Mẹ ơi, xin mẹ đấy. Vania khẩn nài, nhưng bà chủ không lay chuyển. Không, ở đó phải ngồi hết cả ngày, không việc gì mà phải gầm khổ con mèo. Nhưng nó cũng muốn mà. Vania cầu xin rồi nói thêm, mẹ có muốn con ăn hết mọi thứ và sẽ không bỏ hành ra khỏi súp không? Đó là một tuyên bố nghiêm túc. Và bà chủ đã không cưỡng lại được. Chuyện kết thúc bằng việc vào thứ bảy chúng tôi tới buổi diễn của mèo. Ngay từ đầu, tôi đã thất vọng. Thực tế, cuộc triển lãm không giống như trí tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ mình đã có thể tiệc tùng cùng những đại diện tinh hoa nhất của giống loài chúng tôi. Nhưng chẳng có gì là giao tiếp ở đó. Tất cả được đưa thẳng từ lòng vào chuồng. Không phải triển lãm, mà là một kiểu nhà giam nào đó. Riêng tôi chẳng muốn cười. Ngồi như một tù nhân nhìn đời qua các chấn sông. Thành thật mà nói, lúc ấy tôi rất muốn, vui lòng được về nhà. Tôi đã định tuyên bố điều đó bằng một tiếng kêu rõ to, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã xảy ra một sự cố chẳng vui gì. Các giám khảo tuyên bố rằng tôi không thuần chủng. Hãy tưởng tượng đi, họ đang nói về tôi đấy. Nhưng tôi còn thuần chủng gấp 10 lần những kẻ tụ họp ở đây. Cha tôi là mèo Lâm Anh. Có một giống như thế, mẹ tôi là mèo Siberia, thuần báo, chỉ là lông hơi bờm sờm. Ông tôi là mèo Simla, còn bà tôi là loài Angoka. Chú thích, Angoka là một loại mèo gốc Thổ Nhĩ Kỳ, có bộ lông mượt và duyên dáng. Ông cố tôi là nhân sư, đó là tôi chưa đào sâu hết đấy. Bạn tự hỏi tại sao lông tôi sọc xám? Bạn có bao giờ xem một họa sĩ làm việc chưa? Thấy ông ta pha màu chưa? Ông ta chấm bút lông vào màu vàng, sau đó vào màu xanh dương. Bạn không khó gì để đoán sẽ ra màu xanh lá cây. Trong cái việc mà tạo ra các kiệt tác bao giờ cũng có một phần bí ẩn. Ê, tôi đã bảo hộ rồi, nếu bạn dẫn câu này nhớ chú thích lên tác giả. Tóm lại tôi quyết định ở lại vì nguyên tắc. Họ đẩy tôi vào một cái xó mà chẳng khách tham quan nào buồn đi ngang qua. Tất cả chen lấn quanh những tấm thảm len mà họ gọi là con mèo ba tư. Hay bên những Angoka sang chảnh. Cùng lúc thì họ tỏ ra ghê tởm quanh mấy con như nhân sư. Suy nghĩ một hồi tôi quyết định vậy cũng tốt. Tôi có thể chợp mắt một lát nhờ yên tĩnh. Nhưng rồi tôi thấy Vania đang khóc. Những giọt lệ lấp lánh trên mắt cậu và cậu nói. Đó là bất công. Ba xích của chúng ta đẹp nhất. Ngay lập tức như có ai giật đuôi tôi. Cơn tức giận xâm chiếm lòng tôi. Trong lúc tôi đang ngồi trong củi thiêu thiêu ngủ. Ai đã xúc phạm Vania? Tôi đứng dậy, đi trên hai chân sau tiến đến chấn sông và đứng như cây cột để chọc cười Vania. Lúc ấy một kẻ dở hơi nào đó tình cờ nhìn vào ngăn chúng tôi. Tôi phất chân, ý nói đi qua đi, cớ gì mà cậu phải đứng lại. Cậu ta như bị trời trồng. Sau đó hét toáng lên, Masa, lại đi nhanh lên, ở đây có con mèo được huấn luyện nè. Cùng với Masa, còn có hai kẻ tò mò chạy đến, tôi muốn lờ họ đi. Và vờ như đang ngủ, nhưng Vania đã hãnh diện nói, đó là mèo ba xích của tôi, nó rất thông minh, và nở nụ cười tới mang tai. Tóm lại tôi phải trì hoãn giấc ngủ sang lúc khác, bắt đầu phục vụ công chúng, vì khán giả kéo đến. Tôi bắt đầu thấy hứng thú, chẳng mấy chốc ở chỗ chúng tôi đã không sao thở được. Quên bẵng những kẻ chơi trọi thuần chủng, mọi người kéo đến cái lòng của tôi. Vậy là đúng đắn, sự thuần chủng chỉ là hình thức. Chỉ là giấy tờ, còn đây mới đúng là hàng xịn. Giá mà mọi người thấy được ba xích chơi đá bóng. Vania nói, chỉ là cái củi này chật quá. Công chúng yêu cầu thả tôi ra khỏi lòng. Ban giám khảo tuyên bố điều đó trái quy định. Nhưng rồi cũng nhân nhượng, sao mà tranh cãi với đám đông được? Vania mở cửa lòng và tôi được tự do. Không những thế, họ chuyển tôi từ cái xó ban đầu ra đường chính, nơi thông thoáng hơn. Thật lòng mà nói, tôi đã chán các trò của họ. Tôi sẽ hài lòng hơn nếu được ngủ. Nhưng những ánh mắt ghen tị của những họ hàng tốt giống đang mệt lử vì bị giam cầm đã gợi nên trong tôi một niềm hưng phấn. Mọi người trông chờ các món mới. Muốn xem xiếc à? Xin mời. Tôi khéo léo bắt quả bóng do Vania ném, không cần vỗ tay. Tôi đồng ý nhận sự ngưỡng mộ trước tài năng của tôi bằng thịt gà và cá sống. Chẳng bao lâu sau, một nhóm quay phim truyền hình mà ống kính kéo đến chỗ chúng tôi. Tôi thách thức nhìn những con mèo ba tư ngồi trong lòng. Sao? Bọn mày được Whiskas không? Whiskas, tên một loại là cái thức ăn cho mèo do công ty Hoa Kỳ Mars và chi nhánh Master Foods sản xuất. Vơi mỡ muối à? Còn ai là ngôi sao đây? Nói chung, tôi và Vania vui đùa thỏa thích. Dĩ nhiên, họ chẳng trao cho tôi huy chương. Nhưng ai cần tấm huy chương đó chứ? Cũng chỉ là cái vòng cổ, có thêm miếng kim loại. Nhưng tôi được nhận giải thưởng thiện cảm của khán giả. Tôi được tặng một đống quà, bắt đầu từ một mớ gói quà đắt tiền, những lọ thực phẩm mèo cao cấp, đến những thứ vô tích sự như cát để đi vệ sinh. Nhân tiện nói về cát vệ sinh, phải nói sự kiêu ngạo của con người đã vượt qua giới hạn của sự khôn ngoan. Có bao giờ bạn nghe nói trong một cuộc thi nào đó của con người, kẻ chiến thắng được tặng một cuộn giấy vệ sinh? Không chứ gì, vậy có nghĩa là có thể hạ nhục loài mèo với giải thưởng xúc phạm đến thế. Nhưng tôi chả bực mình, tôi đã quen chỉnh đốn những khiếm khuyết của bộ tộc con người. Thêm vào đó, lợi ích vật chất con người không phải là tất cả. Buổi tối cuộc triển lãm mèo được đưa trên 3 kênh truyền hình. Bạn thử đoán đi, ở đó người ta đưa gì nào? Ngày 13 tháng 4. Hôm qua đã xảy ra một thảm họa thiên nhiên. Bạn không nhận thấy à? Đó là vì nó xảy ra trên một lãnh thổ riêng biệt. Mà chính xác hơn là trong căn hộ của chúng tôi. Bạn hỏi cái gì đã xảy ra? Lũ lụt, hỏa hoạn, động đất? Bạn không có cách nào đoán ra đâu. Họ hàng của ông chủ đến chơi cùng bé con của họ. Đầu tiên tôi tiếp đón bé với sự thích thú. Một tạo vật hay làm sao, nhỏ xíu, bò, bí bố. Tôi ngây thơ chào đón nó bằng tâm hồn rộng mở. Cậu bé dường như cũng vui sướng với cuộc gặp gỡ. Cậu ta chộp lấy tôi bằng đôi tay nhỏ xíu, tham lam, siết chặt. Đến độ tôi hít vào không được, thở ra cũng chẳng xong. May là mẹ cậu nổi lòng rất ẩn. Mặt trời bé con ơi, thả con mèo ra đi, con làm đau nó đấy. Cái đó gọi là đau à, con mèo suýt nữa là tắt hơi. Tôi chỉ mới hoàn hồn thì bà chủ thì thầm. Bà Sức yêu trẻ con lắm. Nó chưa bao giờ cào Vania. Như là so sánh Whiskas với bột giặt, Vania đã trưởng thành như một con người. Còn đây giống như một kẻ bắt đầu học bóp cổ. Với sự tán đồng hoàn toàn của công chúng, kẻ bạo hành bắt đầu giật lông và xắn tay tôi. Tôi căng thẳng vẫy đuôi. Bà mẹ lo lắng, nhưng bà chủ trấn an. Bà Sức không giận em bé đâu. Tôi thì tôi chẳng bảo đảm chuyện đó đâu. Khi ta bị giật râu và kéo đuôi, thần kinh của ta khó có thể chịu đựng được. Ôi, mặt trời bé con thích con mèo chưa nào. Bà chủ nũng nịu nói, ngầm chấp thuận những hành động man rợ của kẻ ác nghiệt nhỏ tuổi. Còn ý kiến mèo không ai quan tâm sao? Tôi thật sự muốn lấy quân chân quất vào kẻ đang giày vò mình. Nhưng cắn răng chịu đựng, tôi đâu phải mới 1 tuổi. Tôi biết cách xử sự ở đời, động vào những đứa thế này thế nào cũng bị trấn áp. Chỉ còn một cách, tẩu vi thượng sách. Đợi lúc thuận lợi, tôi liền bôn tẩu, nhưng tên điên ấy đã bò theo tôi khắp căn hộ. Cái chính là nó lanh lợi làm sao, dọc đường nó còn toan nhón thức ăn trong bát ăn của tôi. May là bà chủ đã lấy cái bát khỏi tay nó. Trong lúc mọi giờ quyết vụ thức ăn, tôi lẻn ra sau chiếc đi văn. Vừa mới hoàn hồn, mặt trời bé con đã leo theo vào trong. Lúc đó tôi thực sự sợ hãi, không có lối thoát nào khác. Tôi đã mắc bẫy. Tôi không nhớ là mình đã thoát ra bằng cách nào, phóng lên tủ và trốn luôn trên đó. Thằng bé từ dưới đất nhìn lên, nhưng không cách nào leo lên được. Sinh ra để bò thì không thể bay. Chú thích. Bà Sức sử dụng câu thơ nổi tiếng của nhà văn Nga Maxim Gorky trong bài ca Diêm Ân năm 1895. Và cứ thế, tôi ngồi trên tủ cho đến khi những người họ hàng và Tokuemada, chú thích, Tokuemada năm 1420-1498 là tu sĩ người Tây Ban Nha, quan tòa giáo hội đầu tiên của Tây Ban Nha, nổi tiếng khắc nghiệt trong nỗ lực đồng nhất hóa, thực hành tôn giáo với giáo hội công giáo cuối thế kỷ thứ 15. Nhỏ tuổi ra về, mặc dù bị đói nhưng sống sót, Nói chung tôi chịu đựng suốt buổi tối hôm ấy. Bạn đã đoán ra thảm họa thiên nhiên tên gì rồi chứ? Đúng rồi, mặt trời bé con. Tin tôi đi, nó còn tệ hơn cả vòi rồng. Ngày 17 tháng 4. Ai là chính ở trong nhà? Ông chủ giận dữ thốt lên. Lẽ ra tôi đã nói với ông ấy đây là đơn giản là câu hỏi hoa mỹ. Đương nhiên, bà chủ quan trọng hơn hết thảy. Bà ông chủ đâu có phụ trách cái tủ lạnh. Ai nắm lợi ích vật chất, người đó cầm lái. Quy luật kinh tế có hiệu lực, nhưng tôi im lặng. Và đấy không phải chỉ vì ông chủ ngu dốt, tối tăm về ngôn ngữ, và không thể hiểu tôi. Kể cả khi ông am hiểu ngôn ngữ loài mèo, tôi cũng không muốn uốn lưỡi tiết lộ trong sự thật nghiệt ngã, để phải chịu thiệt thòi. Bây tôi hiểu câu hỏi của ông ta được bật ra, không phải bởi cơn bùng nổ của sự thiếu kỳ, mà là một phản vệ tự nhiên. Bà chủ thông báo, mẹ, mẹ chồng, bà nội sắp đến chơi, thì ông ta mới nổi đóa. Hiện giờ quyền lực tập trung trong tay bà chủ. Ông chủ xếp thứ hai về thứ bậc. Aliona và ngốc lười thì không tính làm gì. Họ được cả ông chủ lẫn bà chủ chỉ huy. Và bọn họ đến lượt mình gỡ gạc lại ở Vania. Nhưng với sự có mặt của mẹ, mẹ chồng, bà nội. Quyền lực liền thay đổi và người cầm lái giờ sẽ là bạn nghĩ là mẹ, mẹ chồng, bà nội ư. Đoán trật rồi. Người quan trọng giờ là Vania. Và cơ sở vật chất kỹ thuật sẽ bị cậu ta chiếm giữ. Một cuộc đảo chính hòa bình. Như người ta hay nói, ai chót bét sẽ trở thành số một. Và khi đó, tôi và Nia sẽ xem xét coi mọi thứ có đâu hay vào đấy hay không. Lần gần đây nhất, khi mẹ, mẹ chồng, bà nội tới chơi, tôi và Vania đã khiển mọi người ra trò. Với ông chủ, cũng như mỗi khi, công việc nhiều đến là ông ta về nhà chỉ để ngủ. Nhưng sự vắng mặt của ông ta cũng chẳng ai nhận ra. Đằng nào thì cả ngày ông ta cũng biến mất trong cái lọ. Nói chung tôi nghe thấy tiếng gào thét của một người tuyệt vọng trong lúc đắm tàu. Ông chủ không thể chấp nhận cuộc sống một cách triết học. Tất cả đang trôi, quyền lực đang đổi thay. Mặc dù tất nhiên là tôi phỉnh phờ đấy, nhưng chủ yếu vẫn luôn là chủ yếu. Đó không phải là người hét to nhất. Mà đó là người không uốn lưng trước bất cứ ai. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không nói toẹt ra đâu. Ngày 24 tháng 4, buổi sáng bình thường thức dậy, rửa mặt, điểm tâm, Aliona và ngốc lười tới trường. Vania đến nhà trẻ, bà chủ dạo cửa hàng, ông chủ đi làm. Hình như tôi có viết rồi rằng ông ta làm việc trong cái lọ phải không? Vâng, không phải chuyện đùa, mà là sự thật khắc nghiệt. Nói ra thì xấu hổ. Một quý ông đàng hoàng mà từ sáng tới tối giật giờ trong cái lọ. Một mặt tôi hiểu ông chủ, nếu đã chui vào cái lọ khó lòng nhanh chóng thoát ra. Kể cả tôi với khả năng nhào lộn của mình, việc đó cũng vẫn là bài tập siêu khó. Nói chi ông chủ với cái bụng phệ và chứng khó thở của ông ta. Nhưng mặt khác, làm sao mà có thể lặp đi lặp lại một sai lầm từ ngày này sang ngày khác nhỉ? Tôi thì chỉ một lần là đủ, không bao giờ dám chỏ mũi vào nữa. Và ông chủ thì giống nước đổ đồ vịt, cứ sáng đến, ông ta lại đâm đầu vào lọ. Thật tình thì người ta có trả tiền cho ông ta làm việc này. Còn tôi thì bị quay đoạn phim nhục nhã rồi đưa lên YouTube. Tiền thì họ im lặng như tờ. Mà nhân tiện cũng thú vị, liệu tôi có chui vào lọ vì một mẫu cá tầm không nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ. Rồi sao vứt bỏ ý nghĩ đó đi? Nghĩ ngợi vớ vẩn làm gì? Đằng nào họ cũng có cho đâu. Ngày 7 tháng 5. Ở gia đình tôi bạn sẽ chẳng thể buồn. Không có ngày nào mà chủ nhà không trù tính một âm mưu nham hiểm nào đó. Toàn là những tình huống căng thẳng thần kinh. Lần này là Aliona đi học về. Cô ta tuyên bố. Mẹ ơi, Natasha cùng với ba mẹ sẽ đi Carolina, một tuần đó, liệu chúng ta có thể giữ giúp thú nuôi của họ, Samson và Roberta không? Tôi cảnh giác, những cái tên nghe quen quen. Con cho rằng bọn chúng sẽ sống được với ba xích à, bà chủ đặt câu hỏi hợp lý. Bình thường mà mẹ, chúng ta sẽ nhốt chúng trong các phòng khác nhau. Aliona nói, vậy mà gọi là bình thường à, là tôi trong nhà của mình lại bị nhốt với tù nhân à, tôi muốn bày tỏ sự phẫn nộ về việc này. Những ngày lúc đó tôi ý thức được hết sự khủng khiếp của tình hình. Tôi nhớ lại vì sao mấy cái tên nghe quen quen. Samson và Roberta. Đó là con chó và con mèo. Vania có quyển sách về chúng. Tôi nghĩ mình có thể xoay sở được với từng đứa một. Nhưng nếu cả hai, sẽ là một hiểm họa không đùa với tôi. May là bà chủ còn tỉnh táo, bà lắc đầu. Đó không phải là một ý hay. Bà nói quá nhẹ nhàng. Phải nói đó là một ý ghê tởm. Nhưng Aliona không đầu hàng. Mẹ, nhưng Natasha không biết phải gửi chúng đi đâu. Con xin mẹ đó. Ngày nào cô ta cũng nhai lỗ tai bà chủ. Cuối cùng, bà ta đành nhượng bộ. Thôi được, nhưng tự con phải giải quyết với bà Sức đi nhé. Một hộp đồng hay ho, chẳng lẽ một cô bé chưa học xong trung học có thể xoay sở được với chuyện này? Tôi cần một nhà phân tích tâm lý có bằng cấp. Hẳn hôi luôn. Tôi sống trong tình trạng căng thẳng thường trực. Đêm đó tôi không ngủ, và đến sáng thì tôi quyết định không cho những kẻ xâm chiếm một tấc đất nào cả. Tốt hơn là hy sinh anh dũng. Cứ để sau này các bệnh viện thú y nói về tôi như thế, còn hơn là cho phép kẻ lạ sống trên lãnh thổ của mình. Tôi chiếm một vị trí chiến lược trên cái tủ trong phòng Aliona. Đợi cô ta đi học về, khi nghe tiếng cô ta và bạn gái từ phòng ngoài, tôi không rời khỏi vị trí. Trước nhất, cứ để Samson và Roberta thấy chẳng có ai đã đón chúng với xúc xích và tương cà cả. Thứ hai, tôi linh cảm trận chiến chính sẽ diễn ra trong phòng của Aliona. Trước hết tất cả mọi người xuống bếp xuống trà. Chỉ nghĩ tới việc có cái mõm lạ nào đó liếm cây ăn của tôi, tim tôi đã thắt lại. Nhưng tôi chịu đựng và không để lộ sự hiện diện của mình. Tôi là một thợ săn từng trải và biết chờ đợi. Samson và Roberta cũng trốn kín. Thần kinh của tôi căng thẳng đến cực độ. Cuối cùng Aliona cũng xuất hiện ở cửa ra vào. Những ai yếu tim nhớ sử dụng nước đái quỷ. Trên tay của cô ta là một màn kịch câm. Không! Nói chung là một cảnh kịch câm. Trên cây cô ta có một cái lồng, trong đó có hai con chuột. Tôi suýt chút nữa thì bay khỏi cái tủ, vậy mà cũng gọi là vật nuôi. Ở nhà nghỉ chúng tôi có cả một hầm những vật nuôi này. Thấy nụ cười của tôi, con mèo Cheshire chắc phải tự vẫn vì ganh tị. Chú thích, con mèo Cheshire trong quyển sách của Lewis Carroll, Alice trong xứ sở thần tiên, luôn luôn cười và có phép thần thông, có thể biến mất hay tan trong không khí, chỉ để lại nụ cười khi tạm biệt. Hay nhỉ, con nào là Samson, con nào là Roberta? Phải thú nhận là tôi chẳng có gì để chống lại những láng giềng này cả. Tôi nhảy xuống bàn, bằng dáng đi uyển chuyển tính cái lồng và đưa một chân qua chân xong. Lũ chuột hoàn toàn mất hẳn cái niệm lễ nghi. Thái vì tỏ ra lịch sự và chào hỏi tôi, chúng kêu chít chít rồi lao sang một bên. Nhận thấy nỗ lực của tôi thiết lập mối quan liên lạc tao nhã với những kẻ cùng căn hộ. Aliona kêu lên, bà Sick, tránh khỏi cái lồng. Tôi đã làm gì chứ? Đơn giản chỉ là thể hiện hành động hữu nghị và đưa chân cho cú bắt chân. Con ma xích của cậu sẽ không ăn thịt chúng chứ? Bạn gái Aliona lo lắng. Tôi khịt mũi khinh bỉ, lại còn thế nữa. Tôi sẽ ăn chuột nữa đấy. Cô ta nghĩ gì thế? Tôi đói à? Tôi chẳng quan tâm đến lũ chuột với tư cách thức ăn. Ở nhà tôi còn chẳng buồn ăn chúng. Tôi bắt chúng chỉ để chơi thể thao, săn bắt là chuyện hoàn toàn khác. Về mặt này tôi còn yếu, nhưng đó có phải là sở thích của tôi đâu. Đừng sợ, chúng ta sẽ đuổi nó ra. Aliona nói và xúc phạm phẩm giá của tôi khi thô bạo đá tôi ra khỏi phòng. Trong cơn phẫn nộ tôi cào cào cánh cửa nhưng vô ích. Tôi bèn quyết định đợi chứng thuật. Tôi sẽ chờ đợi đến khi Samson và Roberta được thả ra dạo chơi. Với sự xuất hiện những con chuột trong nhà, Aliona có thêm thói quen xấu là luôn đóng cửa phòng. Thỉnh thoảng tôi lại tới gần cửa nghe ngóng, chỉ cần tưởng tượng Samson và Roberta dạo chơi sau bức tường, chân tôi lập tức ngứa ngáy kinh khủng. Và bất giác tôi giương móng vuốt lên. Sang ngày thứ ba, cánh cửa hơi hé mở, tôi vụt lẻn vào trong với hy vọng rủ rê khách khởi động một chút. Nhưng tôi đã thất vọng, những kẻ đáng thương kia đang ngồi trong lòng. Tất nhiên, chuột tuy là loài sơ khai, nhưng chúng cũng có quyền được tự do. Chung quy thì chẳng nhân đạo chút nào khi nhốt chúng. Tôi thò vào cái then hồng mong khôi phục lại công lý. Nhưng lúc đó tôi nghe tiếng hét của bà chủ, bà Xích, ra khỏi đây ngay. Người ta lại xúc phạm tôi lần thứ hai. Ở sau cánh cửa, tôi hiểu là trong xã hội phi luật lệ này không thể nói gì về sự tôn trọng đối với cá nhân. Trong tất cả các quyền tự do, chỉ còn lại tự do ngôn luận. Tôi ngồi trước cửa và bắt đầu la to, kêu gọi bà chủ tỏ lòng nhân từ mà trả tự do cho bọn chuột. Đừng có gào, bà nạt. Tôi đâu có gào, tôi chỉ bày tỏ sự phản đối. Thần kinh của bà chủ tỏ ra yếu hơn bó dây thanh âm của tôi. Bà mang cái lòng chuột xuống bếp và đặt lên tủ lạnh. Đầu tiên tôi không hiểu mánh khóe của bà, có thể bà muốn để cái lòng trong tầm mắt. Tôi lại bà, ai đã rung cây nhát khỉ, bà đâu có quanh quẩn trong bếp cả ngày, còn tủ lạnh, có thể nói là ngôi nhà thân thiết của tôi. Cả ngày tôi làm ra vẻ rằng bọn chuột chẳng làm tôi mảy may quan tâm, buổi tối cái lồng lại được mang vào phòng Aliona, và lặng lẽ như một ninja đang làm nhiệm vụ, tôi lẻn vào theo sau. Lúc đó cả nhà đang tụ tập ở phòng khách, tôi hiểu, giờ đã điểm. Cái chốt cửa lồng hóa ra rất thô sơ, không cần phải là một kẻ bẻ khóa kinh nghiệm mới biết làm thế nào. Tôi kéo chốt và mở cửa. Lũ chuột chạy rối lên nhưng không một chân nào thò ra ngoài. Tôi thò chân vào. Samson và Roberta đúng nghĩa là dán sắt vào thành bên kia của cái lồng. Tôi giơ vuốt, nhưng chân tôi ngắn. Khi đó tôi liền thử thò vào từ phía kia. Lũ chuột với tiếng rít tuyệt vọng đã chạy rối lên trong lồng. Đó dĩ nhiên không phải là cuộc săn bắt, mà đúng hơn là một thú chơi vô tội. Dụ dỗ bọn chuột ra khỏi lồng hóa ra chẳng hề đơn giản. Cuối cùng tôi chọn lúc chúng ở gần cánh cửa nhất, lấy chân đá vào cái chấn sông. Sợ hãi, lũ chuột tóe chạy khỏi lồng theo các hướng khác nhau. Cuộc vui đã đến. Khi một đống sách giáo khoa mà trên đó có con Samson đang ngồi, tôi đánh ầm từ trên bàn xuống sàn nhà. Cả nhà nghe tiếng động liền chạy vào. Dễ hiểu là bọn chuột ngay lập tức trốn vào các kẽ sàn, kiểu như chúng nó chẳng làm gì cả. Như thế chỉ có mình tôi vui vậy. Nói chung tôi là kẻ chịu tội. Nhưng Aliona cũng không yên. Bà chủ nghiêm khắc nói: nếu con muốn Natasha nhận lại lũ vật nuôi của mình nguyên vẹn và không bị tổn hại, hãy mang nó đi đâu tùy ý. Bà Sức đã biết cách mở cửa lòng. Có gì mà biết cách ở đây chứ? Có phải ổ khóa số két sắt đâu? Nhưng nói chung, tôi đã quá quen với việc người ta đánh giá thấp trí tuệ của chúng tôi. Phải mất một lúc khá lâu họ mới bắt được Samson và Roberta. Nhưng bực nhất là họ không gọi tôi giúp, mà tôi trong chuyện này là chuyên gia thực thụ. Ngày hôm sau, họ mang bọn chuột đi đâu mất, nhưng không sao. Chẳng bao lâu chúng tôi sẽ đến nhà nghỉ. Lũ vật nuôi ấy sau một mùa đông đã sinh sôi hàng đống, hàng đàn. Chỉ cần có thời gian bắt chúng thôi. Ngày 14 tháng 5, hôm nay trên truyền hình, tôi thấy chương trình về trường huấn khuyển. Tôi không đùa đâu nha. Có những trường chuyên đào tạo chó hẳn hoi. Một chương trình rất hấp dẫn, có khuynh hướng nhận thức. Nói thật là tôi rất khoái khi thấy người ta điều khiển lũ chó. Họ ra lệnh, ngồi. Chúng ngồi xuống, nằm xuống. Những con chó khỏe mạnh thế nhưng lại chẳng có chút lòng tự trọng. Chúng còn được dạy là chỉ ăn thức ăn từ tay chủ. Nếu ai lạ cho ăn thịt phải quay đi. Đúng là tôi chưa thấy gì ngu hơn thế. Không, ý tôi không phải là thịt ở đâu chẳng là thịt. Đơn giản là có bác không quen nào lại đem món ngon cho con chó lạ chứ. Đặc biệt tôi thích khi lũ chó được dạy không được phản ứng với mèo. Họ thả bọn mèo ra nhưng lũ chó bình chân như vậy. Thậm chí chúng chẳng buồn nhìn về hướng đó. Chúng làm ra vẻ như cốc cần, có gì phải nói, một kỹ năng cần thiết. Phải chi tất cả các chú khuyển đều được dạy dỗ như thế. Nói chung, trường huấn khuyển là một việc hay. Các chú khuyển chỉ thiếu chút sáng bóng và học vấn. Còn chúng tôi, loài mèo, không cần trường lớp gì. Chúng tôi đã thấm nhuần giáo dục và văn hóa nhờ sữa mẹ. Ngày 23 tháng 5, loài người nói chuyện phần lớn về những thứ vớ vẩn, những điều thậm chí không đáng nghe, nhưng đôi khi cũng thoáng qua những đề tài thú vị. Thí dụ Aliona đọc được ở đâu đó rằng ở Tây Tạng, các đền chùa được canh gác bởi loài mèo. Tại sao chỗ họ không có chó à? Ngốc lười liền thắc mắc. Lẽ ra tốt hơn cậu ta nên ngồi im và không nên tỏa sáng bằng đầu óc tối tăm của mình. Các nhà sư cho rằng mèo canh gác tốt hơn. Aliona giải thích. Ai còn nghi ngờ điều đó chứ? Chúng tôi làm cái gì cũng tốt hơn những anh bạn khuyển. Chúng thì biết làm gì chứ ngoài việc sủa và dọ dẫm. Trong khi đó, loài người với tư duy nguyên thủy như ngốc lười, gọi đó là bảo vệ. Mèo thì tốt hơn ở chỗ nào? Kiểu mèo mèo to hơn chắc. Ngốc lười cười khinh khỉnh, tin rằng mình rất dí dỏm. Ngược lại, chúng lẳng lặng tiếp cận, nhảy lên gáy tên trộm và cào xé cho đến khi các nhà sư kịp tới. Ngốc lười nhăn mặt khinh bỉ, nhảm nhí. Chẳng lẽ không thể ném con mèo đó xuống? Bất giác tôi giương móng của mình. Bạn có muốn kiểm tra không? Đây đây. Tôi chẳng chút nghi ngờ là tôi chỉ cần một chân sau để đối phó với ngốc lười. Móng vuốt ở chân sau của tôi là mơ ước của những tên ngông cuồng. Bất ngờ ông chủ lên tiếng bảo vệ dòng giống chúng tôi. Anton, con đã không đúng khi con coi thường loài mèo đấy. Bố từng đọc thấy một con mèo cái để cứu con mèo con của mình đã xé chết một con gấu. Một búa cho ông chủ, ông đã ghi điểm. Nhưng thay vì nín nhịn, con phô trương sự ngu dốt của mình, ngốc lười hất hàm về phía tôi. Con không biết, có thể mèo ở Tây Tạng biết canh gác. Nhưng tấm thảm lông của chúng ta chỉ có biết ăn uống vô độ và ngủ khò. Tôi đã quen với những đòn tấn công bẩn thỉu nên không phản ứng gì. Nhưng lời của bà chủ đã làm tôi phật lòng. Khả năng này đã biến mất ở loài mèo nhà. Chúng còn chẳng cần tự vệ và cũng không cần phải đi kiếm ăn cho mình. Vậy sao? Có nghĩa là bà ta cho rằng tôi dường như không có khả năng gì. Mà điều này xảy ra sau khi ở nhà nghỉ. Tôi gần như mỗi ngày mang chuột tới cho bà. Đấy, sự nhẫn tâm của con người nó thế đấy. Cô cố gắng hay không? Cũng chẳng một lời cảm ơn. Bụt nhà không thiên. Họ cho rằng mèo Tây Tạng mắt thì xanh hơn, lông thì dày hơn. Có thể tôi cũng là một cảnh vệ bẩm sinh, nhưng chẳng lẽ thể hiện năng lực đó được ở một căn hộ thành phố. Tôi sẵn sàng cá với bạn là không có một ngôi nhà nào, không có một ngôi chùa nào ở Tây Tạng, có những cái khóa như ở căn hộ của chúng tôi. Vì vậy tôi phải chôn tài năng của mình trong lòng đất. Vâng, giá mà tôi có điều kiện. Nói chung cuộc trò chuyện đó để lại trong lòng tôi cảm giác không thoải mái. Thế rồi hôm qua, cuối cùng tôi cũng may mắn có được cơ hội bảo vệ danh dự của mình. Ông chủ chuẩn bị đi công tác. Thường thì ông đi một mình, nhưng lần này ông quyết định đưa bà chủ cùng đi. Đầu tiên tôi đã lo là phải chịu đựng những trò tinh nghịch của ngốc lười. Nhưng cậu ta và Nea đã được gửi tới nhà bà một tuần. Còn Aliona ở lại để còn cho tôi ăn. Tôi sẽ không kể về chuyện chuẩn bị. Đó là một bài ca khác. Ba ngày xếp vali rồi mở ra sắp lại. Nhưng đến khi xe ô tô tới đón, hóa ra chưa có gì xong. Cuộc đua marathon chuyển thành cuộc đua vượt chướng ngại vật. Ông bà chủ chạy rối lên khắp căn hộ như lũ gián sau khi bị xịt Dislofort, chú thích, một nhãn thuốc trừ sâu diệt côn trùng. Nào vé, nào hộ chiếu, nào mắt kính, điện thoại, giấy tờ. Tôi hoa mắt bởi tất cả sự tất bật ấy. Tôi đã không còn hy vọng là họ sẽ rời đi và yên tĩnh sẽ đến. Trước khi rời nhà, bà chủ gãy tay tôi và nói, bà Six, hãy khôn vào nhé, cánh nhà đấy. Tôi ngán ngẩm nhìn cánh cửa khép lại sau lưng họ, nhiệm vụ chẳng có gì nặng nề. Chữ nhà, nó là thế nào là đi khắp các phòng, đuổi một con bồ câu đậu trên cành cây trơ tráo nhìn tôi qua lớp kính, nằm yên, xuống rồi nghỉ ngơi. Cờ canh gác cũng cần có lúc yên tĩnh. Chỉ mới gà gật gù, ngủ, tôi nghe ai đó sột soạt, tra chìa vào ổ khóa. Tôi quay lại ngay lập tức, không cần nhìn vào lỗ dòm, tôi có biết sau cánh cửa là người lạ. Tôi có thể đánh hơi được người nhà mình cách xa cả dặm mà. Rõ ràng là có khách không mời đột nhập nhà tôi. Linh cảm một cuộc mạo hiểm khiến cả lông gái tôi cũng dựng lên. Đã xuất hiện cơ hội chứng tỏ tôi là một con mèo canh gác thực thụ. Tôi hóp bụng và cong chân đi ra phòng ngoài. Những cuộc tập luyện trường kỳ leo lên tất cả ban công căn hộ chúng tôi không phải là vô ích. Tôi nhảy một phát lên kệ trên cùng và giả vờ là một cái mũ. Từ đây có thể thấy rõ khắp phòng ngoài và một phần hành lang. Cánh cửa mở ra, một kẻ lạ mặt bước vào. Tôi chăm chú dõi theo hắn ta, xem hắn sẽ làm gì. Không nên tấn công ngay, biết đâu hắn ta đi nhầm nhà. Đầu tiên tôi cần biết chắc chắn ý định của hắn. Kẻ lạ không cởi giày, đi thẳng tới cái tủ con, lấy một chiếc phong bì rồi quay trở ra. Đến nước này tôi không cần trì hoãn nữa. Là một cảnh vệ thực thụ, tôi không cho phép ai lấy bất cứ thứ gì tại căn hộ chúng tôi. Khi kẻ cướp đi ngang kệ mũ với tiếng hô to Miu-ya! Dịch sang tiếng Nhật có nghĩa là Banzai, vạn tuế. Tôi nhảy lên lưng hắn. Hắn ta thét lên tới mức kêu vạn tuế của tôi. So với tiếng thét của hắn, chỉ còn tiếng kêu nhột gừ gừ. Kẻ la mặt cố ném tôi xuống sàn. Ngây thơ thật, anh em chúng tôi còn tấn công cả gấu nữa cơ. Nói chi những kẻ đã được nền văn minh quá nuông chiều này. Những nỗ lực tháo chạy tội nghiệp của hắn ta chỉ làm tôi hăng thêm máu. Tôi lấy hết sức bình sinh quào vào lưng kẻ xâm nhập. Tôi nghe tiếng soạt của vải và từ chiếc áo khoác của hắn lòi ra một mớ bông. Tôi bấu chặt vào đỉnh đầu của đối phương. Mau! Da đầu của ngươi sẽ được đóng lên tường làm cột gãi cho mèo. Tôi hét lên và cắm móng vuốt vào đầu kẻ cướp. Cần phải nói rằng ông bà chủ không ủng hộ ý nguyện của tôi là gãi móng ở chỗ sai quy định. Nhưng ở đây thì tôi cho phép mình toàn quyền. Biết bao giờ mới có được cơ hội thế này, vừa làm việc tốt, vừa lại được giải sầu. Kẻ cướp phát cuồng lao khắp căn phòng, xô ngã mọi thứ trên đường đi của hắn. Cuối cùng, hắn thoát ra được phòng ngoài và chạy bộ đến cửa ra vào, không để thang máy. Hắn vừa xét tôi lên, vừa gọi. Cứu! Gọi cảnh sát đi, dịch vụ cứu hộ! Vừa lao xuống cầu thang, bộ như một con lốc. Đúng rồi, anh chàng, sự thừa nhận tự nguyện và thành khẩn giúp làm giảm tội lỗi của ngươi. Lần sau thì ngươi sẽ không dòm ngó đồ của người khác. Nói chung, việc canh gác của tôi đã diễn ra đúng như cần có. Tiếc là nhân viên bộ tình trạng khẩn cấp tới quá nhanh. Quả tình đã có chút sai lầm về kẻ cấp. Ai biết được là trước khi đi ông chủ quên chuyển cho văn phòng giấy tờ gì đó. Ông lại không tự mình trở về lấy. Bởi quay về sẽ là điểm xấu, lại trễ máy bay. Ông bèn đưa chìa khóa cho tài xế. Nhờ bác ta trên đường về ghé vào lấy. Nhân tiện nói về điểm báo thì tất cả đều chính xác. Bác tài có thể xác nhận. Nếu không ghé vào lấy, bác ta chẳng phải chạy đến phòng khám. Dẫu sao thì nữa, tài năng của tôi đã được tất cả nhìn nhận. Chính tôi đã nghe một nhân viên bộ tình trạng khẩn cấp nói, nó không phải con mèo, mà là con hổ Bengal, một con thú mạnh mẽ, giữ nhà tốt hơn bất cứ con chó nào. Hãy đưa ra kết luận đi các ngài, tôi tuy không phải ở Tây Tạng, nhưng cũng biết làm gì đó, chỉ cần cho tôi cơ hội thể hiện mình. Hôm nay, tôi được đưa ra phòng khám thú y để tiêm phòng. Tôi chẳng hiểu ai vẽ ra chuyện này. Khi đi nhà nghỉ, mọi người chẳng cần phải tiêm phòng, nhưng mèo thì lại cần phải. Không, tôi chẳng hề kêu ca gì, nhưng các bạn có đồng tình không? Rõ ràng là kỳ thị. Đầu tiên, tôi trốn vào một góc vắng vẻ để thể hiện rõ thái độ của tôi với ý định này. Tôi nghe bà chủ bảo, coi kìa bà Six biến mất đâu rồi? Chắc nó linh cảm được chúng ta sắp đưa nó đến phòng khám. Việc gì mà linh cảm ở đây? Thính giác của tôi hoàn toàn ổn. Tôi đã nghe được từ hôm trước họ âm mưu những gì. Những người này không có khả năng học thuộc ngôn ngữ mèo, còn chúng tôi từ hồi móng vuốt còn nhỏ xíu, đã hiểu đầu cua tai nheo mọi chuyện. Tôi trốn dưới gầm ghế sofa, chờ, biết đâu tai qua nạn khỏi. Nhưng âm mưu của tôi mọi người biết tổng. Họ bỏ tôi vào cái vỏ lồng, mang ra ô tô. Suốt đường tôi tìm cách thuyết phục bà chủ rằng hãy hồi tâm lại đi, bà khờ ơi. Tại sao lại quàng thêm những nỗi bận tâm thừa thải này vào người? Nhưng bà ta đã xua tay. Bà Xích, đừng có la, chẳng có gì đáng sợ cả. Chủng ngừa là cần thiết. Chúng tôi đã đến nơi, ở đây muốn la hay không la thì. Ngoài hành lang, một đôi chó nhỏ, nhỏ xíu đang xếp hàng. Một cô bé nào đó đã ôm con chuột hamster trên tay. Mèo chúng tôi chẳng có con nào. Bọn chó chẳng buồn chú ý đến tôi. Trong vỏ lòng, tôi ngồi yên đến chính tôi cũng ngạc nhiên. Như lần khác, tôi đã cho bọn chó nhà biết thế nào là đau khổ. Với chuột hamster thì tôi cũng lặng thinh, chẳng có tâm trạng gì. Trong trạm thú y, tất cả chúng tôi như bằng hữu trong hoạn nạn. Những kẻ đáng thương kia hẳn là cũng bị đẩy đi chủng ngừa. Thế rồi từ trong phòng, một phụ nữ mang ra một cô mèo. Thật là tệ hại. Xem người ta đã làm gì với cô nàng tội nghiệp kìa. Cô nằm trên tay chủ như một cái xác vô hồn. Mông cạo nhẵn. Trên cổ không hẳn là cổ áo. Cũng không hẳn là áo giáp. Xin chào, người ngoài hành tinh. Nói chung là khủng khiếp. Vậy mà bảo là chẳng có gì đáng sợ à. Đấy, tiêm chủng có thể làm ra như thế đấy. Thế thế tôi đừng quyết định còn sống sót tôi sẽ không đầu hàng. Để người ta làm nhục tôi với cái mông trần và cổ áo đấy à. Không có chuyện đó đâu. Tôi chờ đợi, căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi. Trong phòng tiêm, bà chủ đặt cái vỏ lồng lên bàn, mở cửa, nghĩ là sẽ bắt được kẻ ngố. Nhưng tôi trốn sâu trong lòng và không chịu thò ra. Bà ta ngồi chờ bằng mọi cách, nhưng rồi hiểu ra sẽ không bắt tôi được qua cửa, nên lật ngược nơi nương náu của tôi lại. Hãy tưởng tượng cơn khiếp đảm của tôi. Tôi ngồi như con bỏ chét trên lưng nhân sư. Bên cạnh là tay bác sĩ tàn bạo đang chuẩn bị việc làm hắc ám. Ngay lúc đó, adrenaline của tôi tăng vọt. Tôi vụt ra khỏi vỏ, lao đến cánh cửa, lấy hết sức đẩy nó, mà nó vẫn đóng kín. Bác sĩ và bà chủ chạy theo tôi. Nó dối, không bắt được tôi đâu. Tôi gào lên và lao đi khắp phòng. Tôi lấy đà nhảy lên tủ, tiếng kính vỡ khiêu khích vang lên. Từ tủ tôi lao xuống bàn viết, giấy tờ như chim bay tung về khắp hướng. Rồi tôi ở trên bàn mổ, chạy qua đống tả. Cái tả tưởng mình là thảm bay, trượt xuống đất. Tôi lấy đà và lại phóng lên tủ. Hóa ra trong đó vẫn còn cái gì đó nguyên vẹn. Cánh cửa tủ bung ra và bọt bóng cùng những thiết bị thủy tinh rơi xuống sàn. Khi tôi chạy tới vòng thứ ba, có thêm những lực lượng mới tham gia vào cuộc đua vượt chướng ngại vật. Nghe tiếng ồn, các bác sĩ khác chạy tới. Bị rượt đuổi bởi nỗi khiếp đảm ô nhục, tôi lao như một con báo, nhưng có quá nhiều kẻ truy đuổi, không có gì ngạc nhiên khi họ bắt được tôi. Tôi anh dũng rít lên và thò vuốt ra. Sao nào, chúng ta sẽ đóng vai Ricky Kruger. Frederick Chuck Kruger, sát thủ hư cấu, nhân vật phản diện trong loạt phim kinh dị A Nightmare on Elm Street, ác mộng phố Elm. Trận chiến thật khốc liệt, nhưng không cần sức, và do đó cũng ngắn ngủi. Họ dẫu sao cũng quấn được tôi lại và đeo rõ. Hai bác sĩ ghi chặt tôi trên bàn. Người thứ ba lấy kim tiêm. Tôi lạnh người. Bây giờ họ sẽ tiêm thuốc và cạo lông tôi. Nhưng bất ngờ, họ thả tôi ra, được tự do. Tôi lập tức nhảy vào lòng và im bặt. Những kẻ truy đuổi bắt tay vào việc liếm vết thương bằng iốt. Một bản sao thú vị, đúng là một con hổ. Viên bác sĩ lắc đầu. Còn phải nói, cứ động vào danh dự của tôi. Tôi có thể làm được tới đâu? Cũng may mà tôi còn nguyên vẹn. Chứ không thì họ có thể cạo lông tôi, như cô mèo kia. Ngược lại, bây giờ trạm thú y đó còn nhớ lâu rằng đừng hòng tay không mà bắt được tôi.